Chương 521, phá trận. Sau khi trải qua trị liệu liên tục của Diệp Tử, đạo chuẩn đã khôi phục rất nhiều, nhưng cũng chỉ ổn định lại thương thế. Nhìn thấy đạo chuẩn, sư tôn đứng lên mỉm cười với mình. Trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dâng lên một cố ý niệm thập phần không ổn. Đó là một loại cảm giác thống khổ, cùng mất mát của người sắp mất đi cực kỳ trân trọng. Nhưng không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng nói cái gì, đạo chuẩn đã bay lên trời. Chỉ còn lại Diệp Tử, cầm trong tay một đoạn cành bồ đề, sững sờ đứng tại chỗ. Tôn Ngộ Không nhìn theo bóng lưng đạo chuẩn sư tôn, không hò hét hay đuổi theo, hắn cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má, không cần lời nói. Tôn Ngộ Không đã hiểu ý đồ của đạo chuẩn cũng không hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn Tôn Ngộ Không, một giọng nói già nua, nhưng hiền lành vang lên trong tâm trí hắn. Ngộ Không, điều cuối cùng sư tôn có thể làm cho con là tranh thủ thêm một canh giờ. Tuần thiên giới đã bị phong tỏa bởi một đại trận, con cần tìm ra trận nhãn và phá hủy nó. Diệt thế cửu đầu xà không phải ta, và con có thể tiêu diệt, và tuần thiên giới có vẻ như cũng không thể cứu vãn. Ngộ Không, con đường sau này, sư tôn không thể cùng con đi tiếp, mong con cẩn thận. Lời nói của đạo chuẩn như dao cắt vào lòng Tôn Ngộ Không. Nếu là Tôn Ngộ Không trước đây, hắn sẽ không chần chừ mà đuổi theo ngăn cản sư tôn. Nhưng giờ đây sau bao nhiêu biến cố, hắn đã trưởng thành hơn. Hắn hiểu rằng khi một người quyết tâm hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, họ cần được tôn trọng chứ không phải ngăn cản. Tôn Ngộ Không cúi đầu, gạt đi nước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Chiếu. Hắn nói, sư tôn ta hôm nay, nếu chết, ngày khác ta sẽ cho các ngươi chôn cùng. Nói xong, Tôn Ngộ Không xoay tay, 108 hạt không gian xa lập tức tản ra khắp tuần thiên giới. Đồng thời thiên địa hỏa nhãn của hắn mở rộng, dùng động lực vô thượng để nhìn thấu toàn bộ tuần thiên giới. Hắn đoán được phần nào ý đồ của sư tôn, khi bảo hắn phá hủy trận nhãn, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã hoàn toàn thức tỉnh. Và với sức mạnh hiện tại của mọi người, việc ngăn cản nó là vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Tôn Ngộ Không cũng đoán được tác dụng của đại trận kia, ngăn cách khí tức tuần thiên giới để che giấu biến động nơi đây khỏi các chấp pháp giả khác. Trong miệng tinh điện, hắn đã biết tầm quan trọng của tuần thiên giới đối với chấp pháp giả. Do đó, khi không thể tiêu diệt Diệt Thế Cửu Đầu Xà, đạo chuẩn sẽ kiềm chế nó, còn Tôn Ngộ Không sẽ phá hủy đại trận phong tỏa. Khi đại trận bị phá vỡ, các chấp pháp giả sẽ nhận ra điều bất thường và đến giải cứu. Nhờ hành động của đạo chuẩn, tuần thiên giới có cơ hội được bảo tồn, và những người trong đây cũng có thể thoát chết. Tương lai sẽ ra sao, Tôn Ngộ Không không thể đoán trước. Tuy nhiên, hắn nhất định phải ngăn cản Tê Chiếu. Kinh nghiệm và lý trí mách bảo Tôn Ngộ Không rằng kế hoạch của Tê Chiếu là sai lầm. Tuy vũ trụ này có nhiều bất công và ràng buộc, nhưng ít nhất nó vẫn đang trong trạng thái hòa bình. Lục đại thần quốc và các thế giới cao cấp khác tuân theo quy tắc chiến đấu do chấp pháp giả đặt ra, hạn chế xung đột quy mô lớn. Nếu kế hoạch của Tê Chiếu thành công, chấp pháp giả biến mất, vũ trụ sẽ rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng, dù Tê Chiếu hoặc Linh Uy Ngưỡng thống nhất vũ trụ bằng sức mạnh, họ cũng chỉ trở thành chấp pháp giả thứ hai, không thay đổi được gì. Đặc biệt, vì Tê Chiếu lên nắm quyền bằng cách phản loạn, hắn sẽ áp dụng biện pháp khắt khe hơn để kiểm soát sức mạnh của mọi người, nhằm ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Nếu có quá nhiều người vượt qua Tê Chiếu, mọi nỗ lực của hắn sẽ trở thành công cốc. Tôn Ngộ Không hiểu rõ điều này, nên hắn phải ngăn cản Tê Chiếu. Dĩ nhiên, hắn không ảo tưởng mình là chúa cứu thế, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy Tê Chiếu tự diệt vong mà thôi. 108 hạt không gian xa nhanh chóng tản ra mọi hướng, và Tôn Ngộ Không cũng biến mất. Tìm kiếm trận nhãn trong một tuần thiên giới rộng lớn là một việc vô cùng khó khăn, nhất là khi thời gian vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không có thiên địa hỏa nhãn và không gian xa hỗ trợ, nên không phải là không có cơ hội. Cùng với sự di chuyển của không gian xa, Tôn Ngộ Không liên tục di chuyển trong không gian. Việc này trước đây là không thể với Tôn Ngộ Không, vì khống chế không gian xa có giới hạn, và di chuyển liên tục trong không gian cũng tiêu hao rất nhiều thần thức và linh lực. Tuy nhiên, giờ đây, dù vẫn có hao tổn, Tôn Ngộ Không cần lo lắng, đây chính là sức mạnh của Thiên Tôn. Sau mỗi lần dịch chuyển ngắn, Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn để điều tra trong phạm vi rộng nhất, mà Tôn Ngộ Không điều tra phạm vi cũng không chỉ có mặt đất, không trung, trong nước, phía dưới Tôn Ngộ Không không một bỏ sót. Bất quá cho dù như thế, muốn tìm được trận nhãn kia cũng không phải trong nháy mắt là có thể được. Nhìn Tôn Ngộ Không biến mất, Tê Chiếu nhíu mày. Theo kế hoạch, Ngự Linh Giả đã xuất hiện và mang theo Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng cùng Vạn Yêu Quốc rời đi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Ngự Linh Giả. Tê Chiếu nghi ngờ liệu Ngự Linh Giả có bỏ rơi mình và Linh Uy Ngưỡng hay không, nhưng suy nghĩ kỹ lại, Điều này khó xảy ra, bởi vì tình hình hiện tại vẫn chưa ngã ngũ, còn nhiều biến số. Ngữ linh giả không thể bỏ mặc họ vào lúc này, vậy chỉ có thể là ngữ linh giả gặp rắc rối. Trước tình hình này, Tề Chiếu có hai lựa chọn. Thứ nhất, tìm linh uy ngưỡng, dẫn vạn yêu quốc đến Long Cốc, tìm đường hầm không gian và tự mình rời đi. Thứ hai, đến trận nhãn của đại trận, sự biến mất đột ngột của Tô Ngộ không khiến Tề Chiếu bất an. Tô Ngộ không phải kẻ kém thông minh, đạo trưởng lại càng bưu mô, hai người cùng hành động không thể vô duyên vô cớ. Khả năng cao nhất là đạo trưởng đã phát hiện đại trận bên ngoài tuần thiên giới, và cử Tô Ngộ không đi phá trận, còn bản thân thì đi ngăn cản diệt thế cửu đầu xà. Nghĩ đến đây, Tề Chiếu đã có quyết định, lúc này đạo tổ tuy bảo toàn mạng sống, nhưng không tận mắt chứng kiến tuần thiên giới hủy diệt và minh thần quân tử vong, Tề Chiếu không thể yên tâm. Việc họ làm giờ đây không phải trò đùa, thành thì sống, bại thì chết. Vì vậy, để an toàn, Tề Chiếu chọn đi bảo vệ trận nhãn. Tuy nhiên, trước khi đi, Tề Chiếu vẫn muốn nhìn Linh Uy Ngưỡng một lần. Hắn thấy Linh Uy Ngưỡng đang kịch chiến với Sa Ngộ Tĩnh dưới hình dạng Tử Kim Kỳ Lân. Tuy chiếm ưu thế, nhưng Linh Uy Ngưỡng muốn hoàn toàn đánh bại Sa Ngộ Tĩnh và tìm Thứ Uyển không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù bị áp đảo, Sa Ngộ Tĩnh nhờ có trấn giới thiên bia số 8 thủy mà không bị thương quá nặng, thậm chí còn có thể phản công khi phòng ngự. Hơn nữa, hai người bị vây trong Cửu Thiên Thanh Thủy. Tốc độ hồi phục của Linh Uy Ngưỡng không thể nhanh bằng Sa Ngộ Tĩnh. Nếu tiếp tục chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết. Hơn nữa, kỳ lân chân thân của Linh Uy Ngưỡng có thời gian hạn chế. Khi thời gian kết thúc, mất đi kỳ lân chân thân, Linh Uy Ngưỡng sẽ mất đi nửa bước thiên tôn thực lực, và rất có thể bị Sa Ngộ Tĩnh phản công. Sa Ngộ Tĩnh hoàn toàn dung hợp với chí thủy số 8, khiến thực lực tăng vọt. Thấy vậy, Tề Chiếu định ra tay giúp Linh Uy Ngưỡng. Dù trận nhãn của đại trận vô cùng bí ẩn, ngay cả Tô Ngộ không có thiên địa hỏa nhãn cũng phải tốn công tìm kiếm, nhưng nếu nhân cơ hội này tiêu diệt Sa Ngộ Tĩnh thì quả là lợi thế lớn. Tuy nhiên, trước khi Tề Chiếu kịp tham chiến, kỳ lân đầu tử Kim Kỳ Lân của Linh Uy Ngưỡng bỗng quay đầu, gầm lên giận dữ với Tề Chiếu. Hút đi, đây là trận chiến của ta, ngươi nghĩ ta không thể hạ gục một tên nhân loại như vậy sao? Thế nhưng Linh Uy Ngưỡng quay đầu lại nói chuyện, lập tức bị Sa Ngộ Tĩnh một quyền trên lưng, kêu thảm một tiếng, rơi thẳng xuống đáy biển.